Lần nữa xin kính mời quý bạn cùng đứng lên và hiệp ý cùng tôi trong lời Chúa trong Kinh Thánh Roma đoạn 8 từ câu 26 đến câu 32. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả của giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Amen. Xin kính mời quý bà chị em cùng ngồi xuống.
Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề mà mục sư đã chia sẻ trong suốt tháng 2 là làm sao biết được ý Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ đến phần số 5 là ý Chúa và hoàn cảnh. Một chủ đề mà trong sách Roma, sứ đồ Phaolô đã dùng lời của Ngài nhắc nhở lại cho chúng ta, con dân Chúa. Một lần nữa xin chúng ta đến với Chúa cầu nguyện cho sự học lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con được làm con cái của Ngài. Và sáng hôm nay chúng con sẽ học lời của Chúa. Xin Chúa tiếp tục giúp cho chúng con học hiểu rõ theo lời của Ngài. Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng con để chúng con tiếp tục sống đẹp lòng Chúa. Chúng con dâng sự học lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay, trong sự tẩy trị, trong sự ban phước của Ngài, và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, một cái chủ đề mà chắc chắn con dân Chúa chúng ta sẽ có sự áp dụng: ý Chúa và hoàn cảnh. Kính thưa Hội Thánh, là con dân Chúa, chúng ta được Chúa ban cho rất là nhiều phước hạnh, được Chúa đồng hành đi cùng với chúng ta, giống như trong bài hát Tin Cậy và Vâng Lời, cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây. Chúng ta thấy được rằng những điều này chúng ta sẽ học qua, cầu nguyện Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ và áp dụng. Đây là một cái tấm hình mà chúng ta thường rất là thấy. Đó là một bức hình chỉ hai dấu chân trên cát, giống như bài hát mà chúng ta đã hát qua, cùng đi với Chúa mỗi ngày. Một dấu chân là dấu chân của bạn hay là dấu chân của tôi. Dấu chân thứ hai là dấu chân của Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Ta tạ ơn Chúa vì Chúa đi cùng đồng hành với chúng ta. Nhưng thưa quý Hội Thánh, trong đời sống của con dân Chúa cũng có những lúc chúng ta sẽ đối diện với những cái hoàn cảnh. Những hoàn cảnh đó đôi khi rất là khó khăn, những hoàn cảnh đó đôi khi rất là đau buồn. Chúng ta sẽ dâng lên Chúa lời cầu nguyện, và đôi khi sự cầu nguyện của Chúa, cầu nguyện của chúng ta chưa được Chúa trả lời. Chúng ta cảm thấy: Chúa ơi, Chúa đang ở đâu? Vì sao sự cầu nguyện của con chưa được Chúa trả lời? Chúng ta cảm thấy Chúa không có hiện diện bên cạnh chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Và đôi khi cái sự chờ đợi đó quá lâu, chúng ta mất đi sự kiên nhẫn. Có thể chúng ta than trách với Chúa, chúng ta sẽ trách Chúa: sao Chúa không trả lời sự cầu nguyện của con? Giống như trong Kinh Thánh, mình đã học qua câu chuyện của ông Job. Và khi ông Job bị Satan thử thách, những hoạn nạn đến xảy cho ông, và ông cũng than thở, ông cũng cầu nguyện với Chúa. Như trong sách Gióp đoạn 23 câu 8 và câu 9, bản dịch mới thì nói rằng câu số 2: đến nay tiếng tôi than vẫn đượm nhiều cay đắng, tai của Chúa vẫn đè trên tôi, dù tôi rên rỉ, ước gì tôi biết nơi tìm gặp Đức Chúa Trời của tôi. Và câu số 8 ông nói: tôi đi về hướng đông, Chúa không ở đó. Tôi đi về hướng tây, nhưng cũng không tìm thấy Ngài. Tôi không thấy Chúa ở phương bắc, tôi cũng không thấy Chúa ở phương nam, vì Ngài đã giấu mặt. Trong cái tâm trạng đau buồn, khổ nạn, ông nói lên lời than thở, cầu nguyện với Chúa. Và ông nói: Chúa ơi, Chúa ở đâu? Để cho con từ một người được Chúa ban phước đến một người bây giờ chúng con bị Satan hành hại, bị ghẻ chóc, bị mất hết của cải, mất hết gia sản, con cái bị chết. Thành ra đây là câu chuyện để cho thấy chúng ta có những lúc sẽ gặp những cái thử thách Chúa chưa trả lời, những thử thách quá lớn, vì cái sự cảm xúc, vì cái sự mong chờ, vì cái sự nản lòng, chúng ta nói lên Chúa: Chúa ơi, Chúa ở đâu? Có thể là lời trách móc đó, thưa quý ông bà chị em. Như vậy, hai dấu chân khác, một dấu chân của tôi hay là một dấu chân của bạn, và một dấu chân thứ hai là dấu chân của Giê-xu. Thì đến lúc đó, chúng ta nhìn lại, ôi, trên cát chỉ còn lại một dấu chân. Có phải Chúa đang ở xa rời, vì con cầu nguyện Chúa bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, Chúa chưa trả lời. Chúa đang ở xa rời con, chỉ còn lại một dấu chân của con. Dấu chân khi con đối diện với những hoạn nạn. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, phải là dấu chân của chúng ta. Dấu chân trên cát này là dấu chân của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đang bồng ẩm chúng ta vượt qua những cái hoạn nạn. Amen, quý ông bà chị em. Chúa không xa chúng ta, Chúa đi cùng với chúng ta. Chúa bồng ẩm chúng ta, Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những hoạn nạn trong đời sống. Nhưng trong câu 26, sứ đồ Phao-lô có viết vì sao? Vì sứ đồ Phao-lô biết được cái tâm trạng của con người, những cảm xúc của chúng ta khi chúng ta có những hoàn cảnh khó khăn quá lớn hay là quá khổ đau. Chúng ta chỉ muốn Chúa trả lời liền cho con. Con không nhận được sự trả lời, không nhận được sự chữa lành, không nhận được sự Chúa cho con vượt qua những hoàn cảnh khổ đau, hay là không nhận được sự chữa lành liền của Chúa, chúng ta không còn sự kiên nhẫn và chúng ta trách Chúa giống như ông Job đã làm. Chính vì vậy, sứ đồ Phao-lô có nói khi lúc đó thì chính Chúa Thánh Linh sẽ cầu nguyện thế cho ta. Chúng ta sẽ được Chúa Thánh Linh nhìn thấy sự đau khổ, nhìn thấy sự buồn bã, sự chán nản, và chính Chúa Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta. Những lời rên xiết đó sẽ được Chúa Thánh Linh cảm động. Vì sao Chúa Thánh Linh lại cầu thay cho chúng ta? Và cầu thay cho chúng ta bằng cách nào, thưa quý ông bà anh chị em? Sứ đồ Phao-lô tiếp tục giải thích cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta bằng cách là cầu theo ý của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh biết được tấm lòng khi chúng ta trông chờ vẫn chưa xảy ra, Có thể vì cảm xúc, có thể vì sự thiếu kiên nhẫn, đâm ra chúng ta không cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, trong câu 27, thật vậy, thưa quý hội thánh, trong những lúc đau buồn đó, trong những lúc nản lòng đó, thì Chúa Thánh Linh thông cảm với nỗi đau khổ của con dân Chúa, và Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Có khi nào quý ông bà chị em không biết mình phải cầu nguyện với Chúa như thế nào không? Chắc chắn là chúng ta muốn cầu nguyện với Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, vượt qua những bệnh tật, vượt qua những mất mát, có thể mất mát về tài sản giống như ông Job, có thể mất mát những người thân cũng giống như ông Job. Và đôi khi chúng ta thiếu kiên nhẫn. Chúa ơi, Chúa đang ở đâu? Chúa ở cùng với con hay không? Những lúc ấy, kính thưa quý hội thánh, chúng ta hãy đến với Chúa Thánh Linh, xin Ngài giúp cho con có lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và theo ý của Ngài. Khi chúng ta để Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong sự cầu nguyện, thì chính là lúc chúng ta tin cậy vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Thật vậy, trong câu 28 mà ở đây chắc chắn là con dân Chúa sẽ có rất nhiều người biết đến câu Kinh Thánh 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phao-lô nói rất là rõ, chúng ta biết có nghĩa là chúng ta tin, chúng ta không còn nghi ngờ, vì lời của Chúa nói đây là điều chắc chắn. Và Chúa cũng nói rằng sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, mọi sự là bao gồm tất cả, mọi sự tốt và mọi sự xấu, sự phước hạnh Chúa ban cho cũng như hoạn nạn Chúa để cho mình đối diện. Những điều mà theo con mắt thường tình của người đời đó, thấy những cái hoạn này quá đau khổ, quá là tệ hại. Nhưng mà trong cái chương trình của Chúa, tất cả mọi sự tốt và mọi sự xấu đều hiệp lại để làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời, là con dân của Chúa. Kinh Thánh có nói thật ra Chúa là đấng cầm quyền trên tất cả, cho nên những việc tốt và những việc xấu xảy ra đều do Chúa điều khiển, và có khi Chúa cho phép. Chúa cho phép để làm gì, thưa quý ông bà chị em? Để giúp đỡ cho con dân Chúa, để tăng trưởng niềm tin, để biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Ngài làm được mọi sự. Lời Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Cho nên những hoàn cảnh hay là những nghịch cảnh xảy ra cộng với những phước hạnh Chúa ban cho, tất cả đều hiệp lại để làm ích lợi cho con dân Chúa, vì Chúa cho phép. Trở lại cái câu chuyện của ông Job, thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh mình đã biết rằng ông Job là một người kính sợ Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời ban phước rất là nhiều. Nếu quý ông bà anh chị em dở trong Job từ câu 1, có nói rằng ông sanh được 7 con trai và 3 con gái, tức là 10 người con. Ông có 7.000 con chiên, có 3.000 con lạc và 500 đôi bò, 500 con lừa và tôi tớ rất là nhiều. Và ông là người giàu có và lớn hơn hết trong mọi người ở phương Đông. Nhưng khi mà Satan kiện cáo với Đức Chúa Trời, nói là ông Job vâng lời Đức Chúa Trời, ông Job kính sợ Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời ban cho ông rất là nhiều tài sản, và nó kiện cáo với Đức Chúa Trời, nói bây giờ Đức Chúa Trời để tôi thử ông đi, cất hết tất cả những thứ đó coi ông Job còn có kính sợ Chúa nữa hay không. Đức Chúa Trời nói được, ta sẽ để cho người thử, nhưng không được lấy tánh mạng của ông Job. Quả nhiên Satan thử, Satan cho tất cả mọi điều ông có, nhà trái, bầy bò, bầy lừa, bầy lạc đà, con số 7.000, 8.000 bị mất đi hết, và thậm chí 10 đứa con của ông cũng bị chết. Kính thưa quý ông bà chị em, đó là một cái hoạn nạn mà ông Job là tôi tớ trung tín của Đức Chúa Trời phải đối diện, đau khổ biết chừng nào quý ông bà chị em. Nhưng ông vẫn một lòng tìm kiếm Chúa. Satan bảo, ồ như vậy, bây giờ những tài sản bị hốc hết rồi, nhưng mà giờ Chúa để cho tôi thử, tôi sẽ làm hại cho thân thể của ông Job, coi ông còn tin Chúa hay không. Và quả nhiên, Chúa để cho Satan hại ông Job, và nó làm cho ông bị một cái bệnh ghẻ ung đầy lên trên người, ngứa đến độ ông phải lấy miếng sành ông tự rạch cho hết ngứa. Ông phải bị chịu cô đơn, ông phải chịu xa lánh mọi người, và thậm chí người vợ của ông, người vợ của ông Job bảo như thế nào thưa quý ông bạn chị em, ông chết đi cho rồi, ông hãy rủa xả Đức Chúa Trời của ông, phước đâu mà không thấy, bây giờ con chết hết rồi. Ông bị bệnh ghẻ chóc đầy người, thì chính ông Job làm điều gì thưa quý ông bạn chị em? Ông Job nói với vợ của mình trong câu 2, đoạn 2 câu 10b: ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa, sự phước mà tay Chúa đã ban cho chúng ta nhận lấy. Bây giờ tai họa mà Chúa để xảy ra thì chúng ta không nhận lấy ư? Ông Job không có bị phạm tội, vì người vợ bảo là đó, tai họa xảy ra đó, ông phải từ bỏ Chúa đi, ông phải phỉ báng Đức Chúa Trời của ông đi. Kính thưa quý ông bà chị em, chắc trong vòng chúng ta chưa có ai gặp những đau khổ, nghịch cảnh như ông Job. Nhưng ông Job vẫn vững lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời, vẫn làm theo lời của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vẫn được giữ vững. Cầu nguyện xin cho chúng ta cũng nhắc đến câu chuyện của ông Job. Khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, đối diện với những khó khăn, đối diện với những đau khổ, để chúng ta tiếp tục tin cậy và vâng lời. Như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, những cái nghịch cảnh xảy ra trong đời sống con dân Chúa thì Đức Chúa Trời dùng để làm gì? Đức Chúa Trời dùng những nghịch cảnh đó giống như nghịch cảnh xảy ra cho ông Job, để làm cho chúng ta giống như Chúa Giê-xu càng hơn. Chúng ta học theo gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sau khi sau khi làm lễ báp têm với ông dân báp tít, và Chúa Giê-xu vào đồng vắng 40 ngày để chịu sự thử thách. Chúa bị đói, Chúa bị khát, Chúa bị Satan cám dỗ, chịu sự thách, Chúa rèn luyện. Thì ngày hôm nay con dân Chúa, trong chương trình tốt lành của Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta những phước hạnh tràn đầy. Nhưng đôi khi những hoạn nạn xảy ra, Đó là sự rèn luyện mà Chúa muốn con nhân Chúa sẽ học theo gương của ông Gióp, để mỗi một ngày đức tin của chúng ta càng tăng hơn. Và Chúa không phải để chúng ta chịu hoạn nạn một mình, như khi chúng ta nhìn lên, ô sao bãi cát này chỉ còn một dấu chân của tôi. Thật ra đó là dấu chân của Chúa. Chúa đang bồng mình để vượt qua những hoạn nạn đó, để cho mình có thể thấy được kết quả của sự vâng lời, những sự thử thách đó để rèn luyện cho chúng ta. Và từ đó chúng ta sẽ rèn luyện và nâng đỡ những người khác, anh chị em mình, những kinh nghiệm để làm cho niềm tin của mình tăng hơn. Và chính qua niềm tin đó, mình cũng sẽ lây lan qua niềm tin của những ông bà, anh chị em mình. Kính thưa Hội Thánh, như vậy, khi mà chúng ta theo gương của ông Gióp và theo gương của sứ đồ Phao-lô, hãy đặt sự cầu nguyện qua sự nương cậy của Chúa Thánh Linh, thì như vậy khi chúng ta tin cậy Chúa sẽ hoàn thành cái lời hứa của Ngài, vì Chúa nói ta là đấng thành tín, và Chúa cũng hứa cho chúng ta một đời sống đắc thắng. Thưa quý ông bà chị em, Chúa không nói là con theo ta, con nhận ta là Chúa, con sẽ không gặp những khó khăn, những nghịch cảnh, nhưng mà Chúa giúp cho chúng ta vượt qua những nghịch cảnh đó, giống như một người lực sĩ chạy đua đến một cái mức cuối cùng là cái điểm mà được hoàn thành, thì chính Chúa cũng làm cái điều đó. Trong Giăng đoạn 16 câu 33, sứ đồ Giăng cũng nói, Chúa bảo rằng ta đã bảo cho các con những điều đó, hầu cho các con có lòng bình yên trong ta. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúa cho chúng ta biết, nếu cất chúng ta về với Ngài thì đương nhiên chúng ta không còn ở thế gian này để gặp những hoạn nạn, gặp những thử thách, nhưng Chúa để chúng ta ở đây để tiếp tục làm công việc mà muốn cho chúng ta làm, ra rao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa. Thì khi chúng ta gặp hoạn nạn, Chúa Thánh Linh sẽ ban cho năng lực để giúp chúng ta vượt qua những cái hoạn nạn đó, vì Chúa đã thắng thế gian rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy chúng ta không còn một điều gì sợ hãi, vì lời của Chúa có nói, ta đã phó con ấy, thì làm sao mà lại mang mọi sự tốt lành cùng với con đó, tức là Chúa Giê-xu ở cùng với chúng ta. Lời Chúa nói rất là rõ, Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu và sự tốt lành, sự chiến thắng mà Chúa Giê-xu đã thắng thế gian, đã thắng những hoạn nạn, ở luôn cùng với chúng ta. Chính vì vậy, đôi khi chúng ta gặp những sự khó khăn, đừng nản lòng. Lời Chúa nói rất là rõ, hãy tin cậy và vâng lời. Chúng ta đặt vào trong tâm khảm của chúng ta, dù khi thuận cảnh hay nghịch cảnh, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng, Đức Chúa Trời vẫn dẫn chúng ta đến điều tốt lành mà Ngài đã định sẵn. Hãy đặt niềm tin vào Chúa, vì chúng ta chẳng sợ chi, Đức Chúa Trời đã thắng những thế gian hoạn nạn đó rồi. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến sự tốt lành là điểm cuối cùng. Và Ngài hứa ở cùng với chúng ta, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thực vậy, khi mà mình biết chắc là Chúa luôn làm điều ích lợi cho mình đó, thì chúng ta sẽ vững tâm. gặp những sự trở ngại, những hoạn nạn, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta để Chúa Thánh Linh tiếp tục cầu thay và giúp đỡ cho chúng ta. Và khi vượt qua những hoạn nạn đó thì điều gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta tạ không? Niềm tin của chúng ta tin vào lời của Chúa nói ta là đấng thành tín. Ta muốn mọi điều tốt lành cho con dân của ta. Trong Thi Thiên chúng ta đều nghe qua. Và Thi Thiên đoạn 18 có nói: Chúa ơi, ông vua David nói với Chúa, con yêu kính Ngài. Ngài là sức mạnh của con, Chúa là vần đá của con, đồn lũy của con và là đấng giải cứu con. Thi Thiên 23. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đều nghe qua. Thật vậy, dù con đi qua thung lũng rợp bóng tử thần, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Ngài ở với con, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con. Đi qua thung lũng của thần chết, chúng ta chẳng sợ hãi gì. Huống chi những hoàn cảnh, những khó khăn trước mắt, chúng ta phải dựa vào lời hứa của Chúa. Như vậy chúng ta có thể tin cậy vào Đức Chúa chúng ta, tin cậy vào Chúa Thánh Linh của chúng ta, tin cậy vào Chúa Giê-xu của chúng ta để giúp chúng ta tiếp tục vững bước đi trong bước đường theo Chúa. Khi cùng đi với Chúa thì thưa quý ông bà chị em, những khổ nạn đó chỉ là những sự rèn luyện cho đức tin của mỗi chúng ta, chúng ta càng ngày càng giống Chúa hơn. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi một người chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Lời của Chúa nhắc nhở, hãy đi với Chúa mỗi ngày, hãy nương tựa vào Chúa, thuận cảnh và nghịch cảnh, mọi sự hiệp lại, làm ích cho con dân của Ngài. Amen. Yeah. Xin mọi thánh cùng đứng lên để chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở cho mỗi chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con nương cậy vào Chúa Thánh Linh. Chúng con tin cậy vào sự thành tín của Ngài. Khi chúng con gặp những hoạn nạn thì biết rằng hoạn nạn sinh ra sự trông cậy, hoạn nạn sinh ra sự hy vọng và hoạn nạn sẽ giúp chúng con mỗi một ngày lớn lên trong Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha, sự cứu rỗi của Đức Chúa Con và sự bình an của Chúa Thánh Linh ở cùng với chúng con từ nay cho đến đời đời. Amen.